Kế đến, đối với người lớn hay trẻ con ngồi chung giường, ăn chung bát, những cái điều này quý vị nhìn lại mình. Để đôi khi chúng ta làm mà chúng ta cũng không biết, mà những cái chung giường, ngồi chung giường, ăn chung một cái chén, đó là đã làm ô hoen ố tín đồ rồi. Hoen ố quay lại nói là hai phần. Người ngoài, tín đồ ngoài nhìn vô thấy mình có cái tâm bất bình đẳng đối xử, quý cái người đó hơn tất cả những người khác, cho nên người tín đồ họ không vui. Cái lòng tin đối với tam bảo của họ bị tổn thương. Còn quen ố, điều thứ hai là quen ố chính ngay người Phật tử mình đang thân cận. Mình làm cho người Phật tử đó đã khinh lờn, đã quá gần và quá lờn, sẽ cái chuyện tu tập không có kết quả tốt. Chưa kể người đó sẽ gặp chướng ngại bởi huynh đệ người ta nữa. Cho nên quý vị ráng cẩn thận. Cho nên trong cái đời sống tại tăng đoàn, nó có những quy củ, mà quy củ đó giúp cho chúng ta tu tốt, chứ không phải là những cái điều khó khăn của một người nào đặt ra cả, mà đó là nề nếp từ Đức Phật. Rồi Đức Phật dạy xuống chư tổ, chư tổ truyền cho đến hôm nay là 2500 năm, và cứ thế mà làm, để làm sao người tu được nhiều lợi lạc, thành tựu đạo nghiệp, người Phật tử hướng về cũng được lợi lạc. Còn mình từ cái nhìn nhỏ bé của mình xé ra đi những con đường riêng, không theo giới luật, thì đôi khi mình không lường trước được mình sẽ có những hậu quả xấu gì. Mình nhìn không tới, con mắt mình nó rất là cạn, nó không thấy. Còn đối với chư Phật chư Tổ thì cái kinh nghiệm đã quý ngài, nghĩa là trước khi thành Phật là cũng đã tu vô số kiếp. Thì ở đây giỡn chung với trẻ con nè, giỡn với người lớn nè, ngồi chung giường ăn chung bát nè, rồi ca múa giỡn cười với con nít đều là cấm. Quý vị lắng nghe nha, nhiều khi mình không biết. Vì thế những cái nơi mà nghiêm á, là tu sĩ không có ẵm con nít nha, không có bồng con nít, giỡn cười nựng nịu rồi nói đã nói đớp á ha. Những cái tướng đó là tập khí của thế gian, còn lại mình giới hạn bớt, giới hạn bớt. Mình giới hạn chừng nào việc tu của mình kết quả chừng đó. Không được ngoan cố, không chịu nghe ai nói, khi được can gián thì phải từ bỏ. Có khi mình có lỗi, mình đâu có đợi tới người lớn chỉ dạy, huynh đệ nhắc nhở nhau, mình không nghe. Mình có nói chị giỏi, chị làm cho chị đi, chị cho chị giỏi đi. Hả? Giờ chị nói em chi? Khi mình nói như vậy, tức là mình đã không chịu nghe mọi người nhắc mình. Thì thưa quý vị, có lỗi. Không phải chuyện gì cũng phải đợi người lớn phải nhắc nhở đâu, huynh đệ nhắc nhau. Mà ngoan cố không chịu nghe ai nhắc nhở mình hết. Khi mình có những cái lỗi phạm rõ ràng, thì nếu đã như vậy chưa phạm liền đâu, nếu được can gián phải từ bỏ thì không phạm, mà can rồi cũng cứ là khư khư như vậy thì sẽ phạm. Chúng tôi xin nhắc quý vị, đây đều là những giới trọng đó, chứ không phải giới tầm thường nha. Chứ không phải đó, thì bây giờ con cứng đầu, con không nghe ai thì con lo cái đường của con. Quý vị nên nhớ, cái bản chất của giới này chính là tội trọng đó, chứ không phải tội nhỏ đâu. Nhỏ là những cái chuyện y áo, đời sống. Còn những cái tư cách này nó đều nằm ở trong tội trọng. Không được người này, người kia sống gần gũi nhau, cùng nhau làm những điều bất thiện, tiếng xấu lan tràn, chuyển chuyển, che giấu tội lỗi cho nhau, và được can gián mà không từ bỏ. Sống trong chúng, thì mình không phải sống một cách bình thường, thanh tịnh, bình đẳng với nhau, mà mình sẽ chọn để gần gũi với một hai người nào đó, rồi luôn luôn giỡn cười với những người đó, cười giỡn qua lại, không có thèm chơi với những người khác, thì thưa quý vị, phạm giới. Mình không có tâm bình đẳng để sống. Và mình chính trong khi chơi thân như vậy, cho nên gọi trong chúng gọi là chơi bạn đó, phải không? Trong chúng gọi là chơi bạn đó. Mà chơi bạn tại sao phạm là chỗ này? Chơi bạn không lẽ không nói không cười, gặp nhau không lẽ nói đạo lý hoài, thì phải giỡn cười thôi. Mà giỡn cười hoài thì cái đạo lực của mình nó bị giảm. Và chưa kể chơi bạn thì sao? Chúng ta kể một câu chuyện vui ha. Khi ở chúng đông á, quý vị tin chơi bạn là một bệnh không? Bệnh. Khi cái người mà đã có cái tâm chơi bạn rồi thì hết chơi người này sẽ kiếm người khác. Mà cái người mà như vậy rồi thì trong cuộc sống á, cái tu nó bị chướng ngại. Chúng tôi kể trong khi ở chung tăng đoàn thì chúng tôi có gặp những trường hợp này. Hai vị chơi thân với nhau thì tôi phỏng vấn á, hạnh phúc không, vui vẻ không? Cho nên trời ơi, hạnh phúc vui vẻ gì, sư cô ơi, cái này cái nghiệp thôi. Chứ nếu mà giờ này con không có chơi thân với cổ ha, giờ này con ngủ mất rồi. Nhưng mà giờ này chơi thân cho nên là thấy cổ bệnh, giờ này con phải sức con đi giặt quần áo cho con. Tại chơi thân lẽ người ta bệnh mình không giặt đồ. Mà giặt mà nếu chúng thấy thì chúng sẽ huynh đệ, người ta sẽ cười và người ta sẽ thấy bình. Cho nên phải canh người ta ngủ hết rồi để thức giặt quần áo. Rồi thức giặt rồi phải canh để rút đồ. Tại vì bệnh thì đâu có rút vô được, canh luôn. Cho nên hãy chơi bạn rồi thì ốm mòn gầy mòn đâu phải sướng hết gì đâu. Mà gặp nói chuyện thì vui vẻ cũng 3 ngày, còn gây lộn cũng 7 bữa, chứ đâu có phải lúc nào cũng vui đâu. Nhưng mà có những người bệnh luôn luôn thích cảnh giới đó. Cứ tưởng chừng nếu khám phá như vậy rồi thì lần khác hai bên bất hòa chia tay thì thôi, bế mạc cái hợp đồng đó thì cắt hợp đồng luôn đi, không ký hợp đồng khác cũng tiếp tục con đường đó. Thành ra ở đây chúng tôi nhắc mấy huynh đệ làm sao chơi quan hệ với huynh đệ bình đẳng, không bao giờ riêng tư. Khi có tâm giúp huynh đệ, bất cứ ai bạn mình cũng giúp. Chứ không phải canh hôm nay đúng ngay người đó mình mới vô bếp mình giúp, đúng ngay người đó mình mới ra mình phụ công tác. Còn nếu người khác thì thôi, mình coi như để mình chơi cho tâm mình được thanh tịnh ha, cho nó an lạc giải thoát. Còn nó gặp người đó mình mới nhào vô mình phụ, thì cái tâm riêng tư đó nó sẽ chướng ngại trên đường tu của mình. 17. Nếu ai bị chư tăng tác pháp yết ma sống riêng hay bị khiển trách răn đe thì không được chỉ bày cho họ rằng đừng chịu sống riêng, hãy cứ sống chung. Tôi thấy có những người khác không chịu sống riêng, cùng nhau làm những điều bất thiện, tiếng xấu lan tràn, che giấu tội lỗi cho nhau. Chư tăng chỉ vì tức giận nên bảo cô sống riêng mà thôi, chỉ bày như vậy là phỉ báng chư tăng, nên khi được can gián phải từ bỏ. Đó, đây là một cái bệnh cũng dễ phạm lắm. Mấy huynh đệ để ý, bệnh này là gì? Có những huynh đệ phạm lỗi, và ở đây phạm lỗi nặng, bị biệt chúng, tức là bị sống riêng không cho ở chung với chúng, tức là lỗi nặng á, hay là bị khiển trách lăng răng đe, những chuyện này mình thường thấy, thì mình liền lại gần an ủi người đó. Nhưng mà đâu có phải an ủi trong trí tuệ đâu, mà an ủi trong tội lỗi. Mình liền nói rằng đừng có chịu sống chung, đừng có chịu sống riêng, cứ sống chung. Tăng đoàn quyết định rằng phạt phải sống riêng, không cho sống chung, thì suối cứ sống chung. Rồi dẫn chứng rằng tôi thấy có những người khác trường hợp như vậy cũng không chịu sống riêng, cùng nhau làm những điều bất thiện, tiếng xấu lan tràn, che giấu tội lỗi cho nhau. Hai bên coi như là an ủi, chia sẻ với nhau và chống lại tăng đoàn, chống lại cái quyết định của tập thể. Chư tăng và lúc đó sẽ còn nói với nhau rằng chư tăng vì tức giận mới bảo cô sống riêng đó. Đó, bây giờ bắt đầu nói xấu, nói xấu tăng đoàn là sân si. Chỉ bày như vậy là phỉ báng chư tăng. À, mình đang làm như vậy là mình đang phỉ đó báng tăng đoàn. Cho nên khi mà được nghe nhắc nhở phải từ bỏ thì không tội, mà nếu nghe nhắc cũng cứ làm, vẫn phỉ báng tăng đoàn, vẫn gần gũi với cái người mà đang bị kỷ luật thì mình sẽ có tội.